Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Nhận thuốc. Giả sử như bạn bị bệnh rất nặng và được xe cứu thương đưa khẩn cấp vào nhà thương. Sau khi bác sĩ khám nghiệm cẩn thận, bác sĩ công bố rằng bệnh tình bạn rất trầm trọng, cần phải chữa chạy ngay chứ không sẽ chết. Bác sĩ viết cho bạn một toa thuốc, bảo rằng phải ra ngay hiệu thuốc mua và uống ngay. Bác sĩ nói, nếu ông mua thuốc này và uống đúng như tôi chỉ dẫn, thì chắc chắn là bệnh ông sẽ thuyên giảm và sẽ lành sau khi uống hết thuốc. Bạn sẽ làm gì khi rời khỏi bệnh viện hôm ấy? Có phải bạn về nhà tin rằng khi bác sĩ chẩn bệnh kỹ như thế và cho thuốc mua như thế là bạn chắc chắn lành bệnh chăng? Không, chắc chắn là không. Muốn lành bệnh, bạn phải mua đúng thuốc, theo đúng lời dặn của bác sĩ, uống thuốc cho đến khi lành. Việc này cũng tương tự như việc cứu rỗi linh hồn. Bạn có thể tin tất cả những gì trong Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu, tức là Chúa sinh ra, sống trên trần gian này, hy sinh chết trên thập giá, chuộc tội cho loài người. Rồi Chúa sống lại từ cõi chết, Chúa thăng thiên, và rồi ra Chúa sẽ tái lâm. Vâng, tất cả những điều này bạn tin rất đúng và rất tốt. Nhưng nếu bạn không đón mời Chúa vào tâm hồn bạn, nghĩa là hạ mình xin Chúa thứ tha mọi tội ác, quyết tâm sống đời ngay lành thánh thiện, và để cho Chúa làm chủ trọn vẹn cuộc đời mình, thì thật ra bạn chẳng khác gì người vô thần, phủ nhận Chúa mà thôi. Tin Chúa không phải chỉ là tin những điều ghi lại về Chúa là có thật, nhưng chính là ký thác toàn bộ đời sống mình cho Chúa và nhất nhất tuân hành lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Ngay bây giờ, nếu bạn chỉ mới tin Chúa theo lý thuyết, bạn cần tin nhận Chúa trong thực hành. Vì nếu không, việc tin Chúa như thế vẫn chưa đủ. Cũng như khi bạn có bệnh mà chưa dùng đến thuốc bác sĩ bảo mua vậy. Thập tự giá. Nhiều thế kỷ trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu sinh ra, thập tự giá từng được dùng như một dụng cụ để hành hạ và xử tử. Như năm 519 trước Công Nguyên, vua Darius thứ nhất thuộc nước Persia, tức là Ba Tư, đã hành quyết 3.000 quân thù trên thập tự giá tại Babylon. Phương pháp hành quyết này về sau được người La Mã sử dụng để giết chết những người không phải là công dân và những kẻ nô lệ. Khi Chúa Giê-xu bị hành quyết trên thập tự giá, thì thập tự giá mang một ý nghĩa khác hẳn. Vì cái chết trên thập tự giá của Chúa Giê-xu là cái chết hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Máu Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã bôi xóa tội ác của những ai tin nhận Ngài, nghĩa là được tha tội và tái tạo cuộc đời. Sứ đồ Phao-lô, người đã ra tay bắt bớ những người tin Chúa Giê-xu, nhưng sau đó trên đường thi hành công tác này, ông đã gặp chính Chúa Giê-xu. Từ đó, ông quyết tâm nói về thập giá cho đồng bào đồng loại. Ông từng viết rằng, tôi không có gì để khoe khoang cả, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu. Ngày nay, khi thấy thập tự giá trên các nhà thờ, không ai nghĩ đến thập tự giá như phương pháp tàn nhẫn hành quyết của cổ thời, nhưng hiểu rằng thập tự giá là biểu tượng tình thương của Thượng Đế đối với nhân loại, và Chúa Giêsu từng chịu hy sinh trên thập giá để làm sinh tế chuộc tội cho mỗi chúng ta. Thập tự giá có rất nhiều quan hệ tới bạn, vì Chúa Giêsu đã hy sinh chết vì chính bạn. Điều bạn cần hành động là tin nhận Chúa Giêsu để được tha thứ tội và tái tạo cuộc đời. Sống lâu và sống hữu ích. Ai cũng muốn sống lâu và càng thọ càng được coi là có phước. Tuy nhiên đó là cái nhìn bên ngoài. Ta cần nhìn vào mỗi đời sống và xem người ấy sống như thế nào. Vì giá trị của đời sống không phải là lâu hay mau, nhưng là có hữu ích hay là không. Những người sống cuộc đời bê tha hư hỏng thì dù có sống lâu cũng không phải là phước hạnh. Trái lại, càng sống lâu càng gieo rắc tai họa cho người khác. Có những người khác cho rằng mình đã sống quá đủ và chỉ cầu cho được chết, cho chấm dứt một đời. Những người như thế là sống thừa, đã không ích lợi cho ai mà còn làm cho mọi người nản lòng nữa. Tuy nhiên trên đời này cũng có những người sống rất ngắn ngủi, nhưng khi chết đi, người đời còn ghi nhớ, thương tiếc mãi vì người ấy đã thành công trong nghĩa vụ của đời người. Trên thế giới ngày nay, người ta bỏ rất nhiều tiền để duy trì sự sống khỏe mạnh và cao tuổi, nhưng ít khi quan tâm đến những phương cách làm cho mỗi đời sống hữu ích hơn và mang giá trị cao quý hơn trong việc phục vụ nhân loại. Đây là lúc niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu có ý nghĩa. Vì mỗi người sinh ra đời là một tội nhân, nên cuộc đời dù ngắn ngủi hay lâu năm vẫn không quan trọng cho bằng được tha tội, tái tạo và sống tôn thờ Chúa với trọn đời phục vụ nhân loại. Niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu cho ta được trở về với Đấng tạo ra ta và cho ta sự sống. Đấng có quyền tái tạo ta cho thành con người mới và đem hạnh phúc cho người chung quanh ta. Bạn có muốn sống lâu chăng? Dĩ nhiên là ai mà chẳng muốn sống lâu. Nhưng nếu sống lâu và sống hữu ích nữa thì đời sống mới thật đáng sống. Tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con đường đưa ta vào một cuộc sống hữu ích trên trần gian này và còn mở lối cho ta sống trong cõi vĩnh hằng nữa. Vì ai tin Chúa Giêsu sau khi chết sẽ vào cõi vĩnh hằng với Chúa. Những câu nói sau cùng. Nếu biết rằng bạn chỉ còn vài chục phút nữa là bước vào cõi chết và bạn có dịp điện thoại cho một người thân yêu nhất, bạn sẽ nói gì? Đây là trường hợp của những người đang ở trong hai cao ốc 110 tầng tại New York hay đang ngồi trên các chiếc máy bay bị cưỡng đoạt sắp đâm vào các tòa nhà này. Họ đã cố gắng liên hệ với gia đình để thông tin lần cuối cùng. Nhiều người nói lời từ biệt đối với cha mẹ, một số người hỏi chồng xem nên làm gì, vân vân. Nhưng gần như tất cả những cú phone cuối cùng đều là những lời nói bày tỏ thương yêu như những lá thư tình. Chẳng hạn như: "Này June, Brian đây. Anh đang ở trên máy bay và máy bay đã bị không tặc cướp rồi.
coi bộ không xong đâu.
Anh muốn nói với em là anh yêu em đến chừng nào, thế thôi. Câu nói ngắn ngủi này là của Brian Sweeney, 38 tuổi, ghi lại cho vợ trên máy ghi của điện thoại tại nhà ở Cape Cod, bang Massachusetts. Anh tiếp, anh mong có thể gọi em lần nữa, nhưng nếu không gọi được nữa, thì anh muốn nhắn em rằng em phải yêu đời. Anh muốn em sống cuộc đời của em. Anh biết một ngày nào đó, anh lại sẽ gặp em. 8 phút sau khi nói những lời đột xuất này cho người vợ, máy bay của Brian Sweeney đâm vào cái tháp phía nam của Trung tâm Thương mại Thế giới. Người vợ Julie đã mở nghe lời cuối cùng của chồng nhiều lần. Chị nói, tôi muốn nghe đi nghe lại, tôi muốn nghe tiếng anh ấy, nhưng không biết có lợi hay không. Vì mỗi lần nghe, tôi có cảm tưởng như đang chứng kiến vụ giết hại chồng mình. Dĩ nhiên, những tiếng nói ấy không tạo nên an ủi nào, vì người nghe biết rõ rằng ngay sau đó, người nói những lời này đã chết mà không biết số phận mình sẽ ra sao. Những tiếng nói ấy tạo ra trong người nghe một số hình ảnh không sao bôi xóa được, một thảm cảnh kinh khủng không miêu tả được. Nạn nhân không ngụy trang, không dối trá, không chối từ sự thật, vì hiểu rõ những gì sẽ đến với mình giây phút tiếp theo. Một hành khách khác cũng trên chiếc máy bay này cùng với vợ và đứa con gái nhỏ. Anh này 32 tuổi, gọi về cho cha mẹ ngay trước khi máy bay đâm xuống. Câu nói ngắn ngủi chỉ có, con nghĩ là máy bay đang rơi, nhưng cha mẹ đừng lo, chết sẽ nhanh chóng lắm. Trên chiếc máy bay số 93, nữ hành khách Lauren Grant Collis gọi chồng trước khi máy bay đâm xuống đất. Cô bảo, máy bay bị cưỡng đoạt anh ạ, bọn họ cũng tử tế, em yêu anh. Một người đứng trên tầng lầu thứ 92 của ngọn tháp phía nam, anh Steve Cafiero, gọi cho mẹ. Anh mô tả là mới nhìn thấy chiếc máy bay đâm vào cái tháp phía bắc bên cạnh đó và thấy nhiều người nhảy xuống đất. Giọng nói anh bình thản. Thế rồi anh hét lên, điện thoại rơi xuống đâu đó. Bà mẹ Grace Nesky giữ đường dây nửa tiếng, nhưng Steve không trở lại, không bao giờ trở lại. Bà mẹ cho rằng Steve hét lên khi chiếc máy bay thứ hai đâm ngay vào ngọn tháp mà anh ta đang đứng. Bà nói, tôi có thể nghe mãi tiếng nói của nó dù có bỏ máy ra, vì tiếng nói đó đã xâm nhập vào đầu óc tôi rồi. Người ta không ghi lại hết những câu nói của những người đang bên lề sự chết, nhưng hầu hết biểu lộ tình yêu. Không ai cằn nhằn chuyện gì hay dặn dò về mua sắm hoặc rút tiền ở ngân hàng vân vân. Họ nói với vợ con hay cha mẹ những lời yêu thương nhất, quý mến nhất, và không hề nghĩ đến bản thân họ. Thưa quý vị, đã biết bao lần ta nói những lời không hay, không đẹp, hay có thái độ không tốt đối với người khác. Có bao giờ ta nghĩ rằng những lời ấy là lời cuối cùng và sẽ được ghi lại mãi mãi không? Có chứ. Những lời yêu đương cũng như những tiếng chửi rủa thóa mạ sẽ mãi mãi ghi sâu trong tâm khảm của người nghe. Chính vì thế mà Kinh Thánh dạy rằng lời nói phải tạo hữu ích cho người nghe, chứ đừng gây tổn hại. Đó là điều ta có thể làm được khi ta còn cơ hội sống trên đời này.